Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Khi nào mới đến mùa thu đây anh Quang Hưng?
Vâng, trở lại. Trời nóng quá, đúng như vậy. Mùa thu chắc không có bao lâu đâu, chắc là khoảng chừng một vài tuần lễ nữa là thời tiết nó sẽ thay đổi. Và nhất là buổi sáng, cứ buổi sáng mà Bảo Bảo thấy đi ra ngoài đường thì đến đài đây thì chúng ta thấy là thời tiết thì gió cũng bắt đầu mát mát một chút xíu rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là vào cái mùa tranh cử sắp tới đây đó, nhất là cái cuộc bầu cử sáng ngày hôm nay, quý vị cũng đã nghe anh Khôi Nguyên, anh lược dịch trên tờ Houston Chronicle cũng có nói là rõ ràng là người ta cũng đã phát giác ra người Nga là họ đang tấn công trên mạng Internet để mà nhằm thay đổi cái cuộc bầu cử sắp tới đây. Thì sáng sớm ngày hôm nay cũng vậy, là công ty Microsoft là họ cũng đã tiết lộ cho biết là họ thấy có những cái tay hacker người Nga là họ đột nhập vào những cái trang mạng Internet của những cái nhóm chính trị của Hoa Kỳ trước cái cuộc bầu cử giữa mùa sắp tới đây, tức là vào tháng 11 này. Thì công ty này họ có nói là cái nhóm hacking này có liên hệ đến với lại chính quyền của nước Nga. Họ đã tạo ra những cái địa chỉ trên mạng Internet giả và nhắm vào hai cái tổ chức được xem là bảo thủ của nước Mỹ, đó là Viện Hudson và Viện gọi là Quốc tế Đảng Cộng Hòa. Thì ba trong số những cái địa chỉ giả này để mà nhằm giống như là một cái trang web có liên quan đến Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ vậy. Về cái việc mà tiết lộ này được đưa ra chỉ vài tuần lễ sau khi mà Microsoft thì họ cũng phát giác ra rằng cái trang web của bà Thượng nghị sĩ Claire McCaskill ở Missouri, bà này cũng ra tranh cử trong cái tháng 11 này, và tiết lộ cho biết là những cái hacker người Nga đã cố tình xâm nhập vào các hệ thống máy computer của bà Thượng nghị sĩ này nhưng mà không có thành công. Về cái việc chúng ta thấy là hacker này đó là họ cũng đã từng làm y chang như thế, những cái vụ tấn công vào cái cuộc bầu cử năm 2016 mà các giới chức tình báo của Hoa Kỳ nói rằng là họ, những cái người hacker này là họ nhằm giúp cho Tổng thống Donald Trump Đảng Cộng Hòa được đắc cử vào cái năm đó, và đồng thời thì họ cũng đưa ra một số những cái tin tức để mà nhằm bôi xấu bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ. Nhưng mà lần này đó thì họ không có nhắm vào một đảng phái nào hết, mà nhắm vào từng cá nhân. Tức là những ai có cái tư tưởng chống đối với đất nước Nga thì họ sẽ dùng mọi cách để mà hạ người đó. Về cái viện gọi là Đảng Cộng Hòa Quốc tế, đứng đầu bởi một ban hội đồng, trong đó bao gồm có 6 vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Mà trong số này thì có một trong vị thượng nghị sĩ thường chỉ trích nước Nga, và ông cũng chuẩn bị ra tranh cử cho chức thượng nghị sĩ, đó là ông Mitt Romney. Ông này đó là ra tranh cử cái chức thượng nghị sĩ cho tiểu bang Utah vào mùa thu này. Thì công ty Microsoft có nói rằng là cái nhóm Storm Team và một cái nhóm tên là Fancy Bear cũng như là App 28 là những cái nhóm trước đây đã bị ông Robert Mueller, là cái người mà điều tra đặc biệt trong cái vụ mà nước Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử, thì đã kết án cái nhóm này bởi vì cho rằng là họ có cái sự liên hệ với lại cơ quan tình báo của nước Nga, gọi là cái nhóm GRU.
Dạ vâng, xem ra thì Nga đang dòm ngó vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ rất là nhiều. Trong khi đó thì Trung Cộng, trong cái nỗ lực né cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, thì sẽ sử dụng các tàu chở dầu xuất phát từ Iran để mà mua dầu thô của Tehran, trong lúc mà các tập đoàn dầu khí châu Âu như là hãng Toro của Pháp đang tìm cách rút khỏi quốc gia Trung Đông này do lo sợ là bị Washington trả đũa. Thì Hoa Kỳ đang tìm cách chặn đường Iran xuất khẩu dầu trong nỗ lực là buộc Tehran phải đàm phán lại một thỏa thuận hạt nhân mới và tìm kiếm ảnh hưởng dẫn của nước này ở Trung Đông. Trong khi đó, thì Trung Cộng đã giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong lúc mà hai nước đang tranh cãi về thương mại. Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vận đơn phương của Hoa Kỳ và bảo vệ cho quan hệ thương mại của họ với Iran. Và ngày hôm qua là ngày thứ Hai 20 tháng 8, thì các nguồn tin cho biết là các công ty nhập khẩu dầu của Iran đang bắt đầu chuyển hàng của họ sang những chiếc tàu do tập đoàn tàu dầu quốc gia Iran sở hữu cho gần như là toàn bộ dầu nhập khẩu của họ. Và Trung Cộng hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Tehran cũng dùng cách tương tự trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 để mà lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn khiến cho các lô hàng xuất khẩu của Iran không thể vào mua bảo hiểm được. Và Iran là cái quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong khối OPEC, và quốc gia này dựa vào việc bán dầu thô cho Trung Cộng, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước EU, và thu phần lớn ngân sách và giúp cái nền kinh tế của họ đứng vững. Và vòng trừng phạt đầu tiên của Hoa Kỳ vốn là bao gồm không cho Iran và bất cứ doanh nghiệp nào làm ăn với các nước tiếp cận với hệ thống tài chính của Hoa Kỳ đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8. Lệnh cấm mua dầu của Iran sẽ có hiệu lực từ tháng 11, và các công ty bảo hiểm vốn là chủ yếu đặt trụ sở ở Hoa Kỳ hay là ở châu Âu đã bắt đầu giảm bớt các hoạt động làm ăn có liên quan đến Iran để tuân thủ cái lệnh cấm. Và để đảm bảo cho cái nguồn cung, thì tập đoàn giao dịch dầu khí nhà nước Zhuhai Zhenron và tập đoàn lọc dầu lớn nhất châu Á Sinopec đã kích hoạt một cái điều khoản trong cái thỏa thuận dài hạn với tập đoàn dầu khí quốc gia Iran để mà cho phép họ sử dụng các tàu dầu của Iran điều hành. Theo đó thì giá bán dầu của Iran cũng được điều chỉnh lại, vì Iran giờ đây phải gánh mọi chi phí và rủi ro trên cái việc vận chuyển dầu thô cũng như là phải chịu phí bảo hiểm. Và hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà Iran mua bảo hiểm cho cái lượng dầu xuất cảng sang Trung Cộng vốn có trị giá là 1,5 tỷ đô la một tháng. Và phí bảo hiểm thường bao gồm là bảo hiểm cho hàng hóa, trách nhiệm của bên thứ ba và ô nhiễm môi trường. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng thì chính những cái sức ép từ phía ông Trump cũng như Hoa Kỳ khiến cho một số công ty rất là lo ngại trong vấn đề làm ăn với chính quyền Iran. Điển hình như là đại công ty Total cũng đã quyết định rút lui khỏi các dự án khai thác dầu hỏa tại quốc gia này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở về một phần tin khá quan trọng trong ngày hôm nay, được tờ Korean Time đưa tin. Theo đó thì họ loan báo rằng là có thể trong thời gian tới đây, Bắc Hàn sẽ đồng ý cung cấp về các thông tin quan trọng về chương trình hạt nhân của mình cho Hoa Kỳ. Theo tờ The Korean Time, họ loan báo rằng là Bắc Hàn đã đồng ý cung cấp các thông tin quan trọng về chương trình vũ khí hạt nhân cũng như các bãi thử bí mật cho Hoa Kỳ. Và dự kiến thì chính ông lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un sẽ trao các thông tin này cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khi ông này đến Bình Nhưỡng trong tháng này. Trước đó thì báo chí Nam Hàn cũng đã loan tin rằng ông Pompeo sẽ quay trở lại Bình Nhưỡng trong tháng này để bàn về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh và tiết lộ quá trình thanh sát các cơ sở hạt nhân của Bắc Hàn. Nguồn tin nói với tờ The Korean Time rằng nhiều khả năng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp với ông Pompeo để bàn bạc về các chi tiết cụ thể. Việc cung cấp các thông tin về chương trình hạt nhân có thể được xem là bước tiến lớn nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, vốn đang bị chậm lại. Hồi tháng 5 thì Bắc Hàn đã cho phá hủy bãi thử hạt nhân Bunjeri và đồng thời cho mời các phóng viên quốc tế đến để đưa tin. Đến tháng 6 thì giới quan sát phân tích các hình ảnh nhận được từ vệ tinh cho thấy Bắc Hàn có thể đã phá dỡ một bãi phóng thử hỏa tiễn gần thành phố Kosan. Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Reuters trong ngày hôm qua đã nói rằng Bắc Hàn đã thực hiện những bước đặc biệt tiến tới quá trình phi hạt nhân hóa, đồng thời để ngỏ khả năng gặp mặt lần thứ hai đối với lãnh tụ Kim Jong-un. Trong một diễn biến có liên quan, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn trong cùng ngày tuyên bố sẽ dẹp bỏ khoảng 10 chốt canh ở giới tuyến với Bắc Hàn nhằm thực thi cam kết đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều hồi tháng 4 và biến vùng phi quân sự thành vùng hòa bình. Và đây cũng là một cái bản tin khá là vui trong ngày hôm nay. Tại vì từ lâu nay thì người ta đang chờ những cái bước tiến mới trong quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, mà đặc biệt là đến từ ông Kim Jong-un, tại vì người ta nói rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump thì chưa có một cái bước đi cụ thể nào được phía Bắc Hàn đưa ra đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, tuy nhiên thì người ta cũng thấy là ngay biên giới gọi là cái làng Bàn Môn Điếm giữa Bắc và Nam Triều Tiên thì rất là nhộn nhịp từ mấy ngày hôm nay. Rồi cuối tuần này nữa là sẽ có tới 337 cái nhóm người Nam Hàn. Họ sẽ vượt qua cái phần đất của Bắc Triều Tiên để mà gặp gỡ các thân nhân của họ trong ngày thứ Sáu và tới ngày Chủ Nhật. Nhưng mà bây giờ thì có khoảng chừng 200 người Nam Hàn là họ đã gặp gỡ những người thân của họ rồi. Trong 3 ngày vừa qua, tức là từ ngày thứ Hai hôm nay và ngày mai. Nhưng mà cái việc mà đoàn tụ này nó chỉ trong cái giây lát mà thôi. Họ có thể gặp gỡ trong 12 tiếng đồng hồ, rồi sau đó dành ra 3 tiếng đồng hồ riêng tư với nhau. Nhưng mà theo như là báo chí họ có cho biết thì có thể đây là cái cuộc gặp gỡ cuối cùng. Là bởi vì đó thì tất cả những cái người bị ly tán sau khi mà cái chiến tranh Bắc Triều Tiên năm 1950 và 53 thì bây giờ đã mấy chục năm rồi, 50-60 năm rồi, họ đã già hết rồi. Và cuộc gặp gỡ này rất là hiếm hoi và rất có thể khó mà xảy ra được. Tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay cũng có những cái tin tức rất là lạc quan đối với lại Bắc và Nam Triều Tiên. Nghe nói thì Bắc Triều Tiên bây giờ họ cũng dẹp bỏ, đóng cửa một số những cái trạm canh gác dọc theo biên giới của Bắc và Nam Triều Tiên. Bây giờ trở lại Hoa Kỳ một chút xíu, chúng tôi lại phải nhắc đến Tổng thống Donald Trump. Và ngày hôm qua thì ông có nói rằng là ông không có mấy vui khi mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang, mà cái người đứng đầu Ngân hàng Dự trữ Liên bang này gọi tắt là Fed, là cái người mà ông chỉ định trước đây. Tức là ông chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ, ông Jerome Powell, ông này đã nâng cái lãi suất của Hoa Kỳ lên. Và Tổng thống Donald Trump nói rằng là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ cần phải làm nhiều thêm nữa để mà có thể giúp ông tăng trưởng thêm kinh tế. Tổng thống Donald Trump đã trả lời như thế trong một cái cuộc phỏng vấn với lại hãng Reuters ngay tại phòng bầu dục của ông tại Tòa Bạch Ốc của Hoa Thịnh Đốn. Và trong cái việc mà chúng ta thấy đang có những cái tranh cãi về thương mại quốc tế, thì ông Trump đã dành một cái cuộc phỏng vấn này với lại hãng Reuters và ông đã cáo buộc là Trung Cộng cũng như là các quốc gia Âu Châu là đã tự điều khiển cái đồng tiền của mình. Tổng thống của Hoa Kỳ từ xưa đến giờ cả mấy chục năm nay chưa bao giờ hoặc là rất hiếm khi lên tiếng chỉ trích phe, tức là Ngân hàng Dự trữ Liên bang, là bởi vì đây là một cái cơ quan độc lập rất là quan trọng để mà có thể ổn định cái nền kinh tế. Nhưng mà Tổng thống Trump đã phá vỡ về cái thông lệ này. Tổng thống thì vào tháng 7 vừa rồi ông có nói là ông chỉ trích dữ dội Ngân hàng Trung ương là đã siết chặt cái tiền tệ của Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua thì ông còn nói rằng là Ngân hàng Dự trữ Liên bang cần phải làm nhiều hơn nữa về, đặc biệt đó là nới lỏng lại chút xíu về cái lãi suất. Ông nói cũng khá đúng là ông nói như thế này, là Trung Cộng đã điều khiển cái đồng yuan của họ để mà cố tình tăng nó giá trị lên để mà có thể dùng cái số tiền giá trị của đồng yuan trả thêm cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã tăng lên khi mà nhập cảng hàng hóa của Trung Cộng vào Hoa Kỳ. Thì ông Trump ông nói rằng là cái ưu tiên hàng đầu của ông là xóa sạch về những cái khác biệt trong cái vấn đề ngân sách mà về cái thâm hụt trong vấn đề thương mại giữa các quốc gia khác. Và đồng thời thì ông cũng không có muốn tăng cái lãi suất là bởi vì nó có thể sẽ tạo ra cái sự khó khăn trong cái hàng hóa xuất cảng của Hoa Kỳ ra cái nước ngoài đó, bảo.
Dạ vâng, Tổng thống Trump thì như chúng ta biết là ông cũng là một cái người kinh doanh, cho nên mà khi mà ông lên nhậm chức thì những cái phương án mà ông đưa ra cho Hoa Kỳ là những ông cố để mà làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có thể vực dậy. Và cũng liên quan đến Tổng thống Donald Trump thì vào ngày hôm qua, ông đã tăng cường chỉ trích công tố viên đặc biệt là Robert Mueller và cáo buộc đội ngũ của ông Mueller là thích hủy hoại cuộc sống của người khác. và tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Trên cái Twitter của ông Trump được đưa ra sau một cái bài báo của tờ New York Times nói rằng cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc là ông John McGahn đã hợp tác chặt chẽ với toán của công tố viên đặc biệt điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử của Hoa Kỳ. Và việc có thể có thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Và cuối tuần qua thì Tổng thống Donald Trump đã cương quyết cho rằng cố vấn pháp lý của ông không phải là một kẻ phản bội. Và như cố vấn pháp lý của Tổng thống Richard Nixon và cáo buộc toán ông Robert Mueller đã tìm cách gây rắc rối. Và ông Trump nêu lên sự trái ngược giữa ông McGahn và ông John Dean, cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Nixon trong cái vụ bê bối Watergate. Và ông Dean cuối cùng hợp tác với các công tố viên và góp phần vào làm cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Nixon sụp đổ vào năm 1974, dù ông bị tù một thời gian về tội cản trở công lý. Ông Dean là cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc do Tổng thống Nixon, cũng là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, hôm 19 tháng 8 đã viết trên cái tweet rằng ông nghĩ là Tổng thống Donald Trump không biết chút gì về ông McGahn, đã nói với ông Mueller. Và ông Dean viết rằng ông Nixon biết tôi gặp các công tố viên vì tôi có báo cho Tổng thống. Tuy nhiên, ông ấy không nghĩ tôi sẽ khai sự thật về các công tố viên. Và toán pháp lý ban đầu của ông Trump khuyến khích ông McGahn và các giới chức khác của Tòa Bạch Ốc hợp tác với ông Mueller. Và ông McGahn đã dành nhiều thời giờ trong các cuộc phỏng vấn của ông Mueller. Dạ vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller thì ông Trump, ông cũng nói rằng là đây là một cuộc săn phù thủy. Trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì ông Trump nói như thế này: nếu tôi nói điều gì trái ngược với lời nói của ông James Comey, cựu giám đốc FBI, trong khi ông Comey là bạn thân của ông Robert Mueller, thì ngay lập tức ông Mueller có thể nói rằng, vâng, tôi tin lời ông Comey. Điều này sẽ biến tôi thành kẻ nói dối cả khi tôi nói sự thật. Đó là điều không tốt. Và đó là những cái chia sẻ, đồng thời là mô tả cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc săn phù thủy từ ông Trump. Ngoài ra, ông Trump cũng nói liên quan đến cuộc điều tra đó, thì ông nói rằng ông đủ khả năng can thiệp vào cuộc điều tra này nếu ông muốn. Nhưng mà ông không làm điều này. Trước đó thì luật sư Rudy Giuliani của ông Trump cũng từng nói rằng thân chủ của mình có thể sẽ bị cài bẫy vào tội khai man khi mà các công tố viên, các nhóm điều tra đặc biệt của công tố viên Robert Mueller đang điều tra về những cái nghi vấn nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã hợp tác với người Nga để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng mà đến lúc này thì người ta không có thấy những cái chi tiết đó, mà chỉ có những cái chi tiết liên quan đến vấn đề trốn thuế hoặc là những cái điều khác mà thôi. Và người ta đang đặt câu hỏi rằng là liệu cuộc điều tra này có đi đúng hướng hay không, hay nó chỉ là một cái công cụ nào khác mà thôi. Thưa quý vị, trở về Việt Nam thì sáng nay có một cái phần tin mà chúng tôi thấy rằng là rất là tức mình. Đó là việc rằng là một giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Trần Quốc Vượng, đã có cuộc gặp chiều ngày 20 tháng 8 với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Mục đích mà theo như báo chí đăng là vun đắp cho mối quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh. Tờ Tân Hoa Xã ngày hôm nay cũng loan tin rằng ông Tập Cận Bình đã tiếp ông Trần Quốc Vượng và thông báo cho nhà lãnh đạo Việt Nam rằng hiện đang có những cái thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình tại khu vực cũng như tình hình quốc tế. Ngoài ra, cũng theo tờ Tân Hoa Xã, thì ông Tập Cận Bình còn phát biểu rằng giữa ông và Tổng Bí thư của Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã đạt được một loạt những cái sự đồng thuận quan trọng về việc tăng cường quan hệ giữa đôi bên. Và rõ ràng đây là một cái chuyến đi mà các giới chức Cộng sản Việt Nam đến để trình báo với quan thầy của mình về những diễn tiến đang diễn ra và có thể có thêm những cái thỏa thuận nào khác nhưng mà không được báo chí nhắc đến. Và đây cũng là một trong những cái bước đi mà nhiều người đồn đoán liên quan đến những cái thỏa thuận về các đặc khu mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã hứa ký. Nhưng mà trước sự phản ứng mạnh mẽ của người dân thì họ đã hoãn lại và họ tất nhiên phải trình báo với quan thầy của mình về tất cả những cái diễn biến đó đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cùng cái ngày hôm qua đó, ngày 20 tháng 8, khi mà ông Trần Quốc Vượng Ông đến, ông dẫn một cái phái đoàn đến Bắc Kinh thì đã gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình. Thì cũng ở Việt Nam ngày hôm qua là Đại tướng Robert Brown, là tư lệnh lục quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương cùng với đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã đến thắp nhang ngay tại đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội. Cùng với lại đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Daniel Brick, như vậy là họ đã đến cái phố Hương Viên, phường Đồng Quân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để mà thắp nhang. Thì cái việc mà ông Đại tướng Brown, ông đến Việt Nam để mà đồng chủ tọa cái cuộc hội thảo gọi là quản lý lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 là do sáng kiến của chính phủ Hoa Kỳ tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên, với cái sự tham dự của các đại biểu 27 nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á và Thái Bình Dương. Thì cái việc này đó, người ta nói rằng khi mà ông đại sứ của Hoa Kỳ và ông đại tướng như vậy của Mỹ đến thắp nhang tại đền Hai Bà Trưng, trong cái lúc Việt Nam và Trung Cộng đang tranh chấp cái chủ quyền biển đảo, thì nó có vẻ như là một cái tín hiệu chính trị của Hà Nội muốn bắn tiếng với lại Bắc Kinh. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong lịch sử thì hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là các nữ anh hùng dân tộc đã khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán cách đây gần 2.000 năm. Vào cái ngày mùng 6 Tết âm lịch thì hàng năm đều có những cái buổi lễ hội để mà ghi nhớ công đức của hai bà. Thì đây cũng là một cái gọi là một cái cú khá thâm của người Mỹ đối với phía bên Trung Cộng, là cái việc mà Trung Cộng nếu mà họ vẫn tiếp tục xâm lấn về cái Biển Đông có thể sẽ bị đánh bại, giống như là trường hợp bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị vậy đó, bà Bảo.
Dạ đúng rồi đó thưa anh Quang Hưng. Và những cái bản tin mà hôm nay vào buổi sáng mà anh Quang Hưng cũng như anh Khôi Nguyên và bà Bảo gửi đến quý thính giả là những cái bản tin về tình hình ở trong nước và ngoài nước rất là nóng bỏng, anh Khôi Nguyên ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng phải kết thúc chương trình Điểm tình điểm báo phối hợp hai miền mà thôi. Tại vì mặc dù thời tiết bên ngoài vẫn rất là nóng, nhưng mà nếu mà tiếp tục nữa thì chắc chắn con cá của cô Thu Nga, mặc dù cô Thu Nga không có ở đây, nhưng con cá nó cũng sẽ lên tiếng mà thôi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Tới giờ rồi, vâng, xin được xin chào quý thính giả, chào anh Khôi Nguyên cũng như là Bảo Bảo, sẽ trở lại cùng với quý vị trong chương trình Nhật báo truyền thanh.